Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong Đà La Ni Xuất Tượng nói rất là rõ cái điều này, vì chúng ta không hiểu, nhưng mà đôi lúc không cần hiểu. Hả mà, quý vị cứ tụng đọc cái tán dương danh hiệu của các ngài, cho nên mới dùng cái từ gọi là trì chú đó. Hả mà, trì chú đó không có gì khác hơn á, là tụng đọc danh hiệu của các ngài, thỉnh hình ngài giáng ngự giữa hồn con. Hả mà, để ướp vào, ướp sâu vào. Chứ còn ăn rồi mình cứ ướp toàn gì quý vị? Toàn là những cái tư tưởng của bi lụy, những gì, những hạt giống của đau khổ nuôi lớn sự hận thù bằng những phim ảnh bạo lực, cũng như là những cái tình cảm ủy mị mà tôi đã từng nói với đạo tràng này rồi. Hả mà, thôi bây giờ mình ướp vào danh hiệu chư Phật, chư Bồ Tát, tùng chiếu đại bi. Hả mà, chiếu đại bi xong rồi gì quý vị? Bắt đầu mới khai kinh. Hả mà, khai kinh kệ. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, hả mà, bất thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Hả mà, cái pháp vi diệu, pháp Phật cao sâu màu nhiệm, ngàn đời không dễ gặp đâu, con nay thấy nghe trì tụng, nguyện xin tỏ nghĩa nhiệm màu. Hả mà, rất là tha thiết, rất là chí thành. Rồi bắt đầu mới vào tụng kinh gì, nhiều kinh lắm, muốn tụng kinh gì tụng. Hả mà, kinh A Di Đà, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh gì cũng vậy cả. Xin thưa quý vị đó, có nhiều vị học giả bây giờ đó, nhân danh là tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ, ở gì đó ha mà, về mới phỉ báng kinh điển đại thừa, mới truy nguyên văn bản học ra để nói kinh này có trước, kinh này có sau, kinh này do mấy ông tổ bịa đặt, kinh này do ông tàu ông thế này thế nọ ha, như vậy họ nói lung tung. Hả mà, họ nói không biết để làm gì. Khi không có đó cái gì quý vị, cái niềm tin của đại thừa thì mãi mãi cách xa. Mà chư tổ dạy đó, phước báo nhiều đời mới tin được kinh điển đại thừa. Cái bản kinh đó có thể có sau, như những điều được nói trong kinh đó đã được chư Phật nói. Hả mà, chư tổ chỉ là khai triển, hả mà, cái tư tưởng đó ra thành những bộ kinh nào Hoa Nghiêm, nào Bát Nhã, nào Pháp Hoa, nào Niết Bàn. Hả mà, đồng ý là sự hình thành kinh điển có sao, mà kinh điển nào lại không có sao? Thời Đức Phật đâu để lại chữ nào quý vị? Mãi tới kỳ kết tập lần thứ 3 sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 300 năm thời vua A Dục đó, thì kinh điển mới được ghi chép lại thành văn tự. Kinh này là chẳng sao, cũng có cái có trước có sau, như tất cả mới sau này hết. Chứ thời ông Phật chỉ nói chứ không có viết. Hả mà, bây giờ người ta vin vào văn bản để chê bai phỉ báng cái tội đó, đọa địa ngục như chơi đó. Hả mà, thôi bây giờ mình không có thị phi cái chuyện đó. Chúng tôi chỉ muốn nói với quý vị đã được chư tổ cân nhắc kỹ lưỡng, hả mà, phiên dịch để cho chúng ta tụng đọc. Không đọc thì thôi, không ai ép cả. Hả mà, nhưng hạnh phúc thay khi được ngồi lật từng trang kinh điển đại thừa, tất cả mọi giá trị nhân sinh nó nằm hết trong tất cả những trang kinh đó. Cái nền văn học đại thừa Phật giáo nó tuyệt vời và nó vi diệu. Hả mà, cho nên á, bây giờ nếu quý vị không biết tu cái gì thì tụng kinh lại Phật là tuyệt vời. Tụng hết kinh này tới kinh khác, kinh nào cũng quý cả. Đừng có vì, hả mà, cái pháp môn mà mình chuộng để rồi á, chọn kinh này bỏ kinh kia, phỉ báng kinh nọ. Hoặc cái duyên chúng ta tụng cái gì thì tụng. Chứ hằng ở đây quý sư cũng tổ chức cho quý vị tụng, quý sư hướng dẫn tụng cái gì quý vị tụng cái này, không có cái nào xấu, không có cái nào tốt cả. Hả mà, tất cả đều bầu nhiệm, đều vi diệu. Mỗi lần lật được một trang kinh đại thừa là nước mắt chảy ròng ròng kia. Chứ đừng có nói bây giờ đó, nó nhiều quá rồi. Bây giờ á, lên internet mà bấm nút một cái là nó hiện đầy ra. Hả mà, thứ gì cũng có. Cho nên ra từ từ chúng ta rẽ rúng, chúng ta xem thường. Ngày xưa người ta ngồi viết từng trang trang kinh. Tôi hồi tôi còn ở tu viện Huệ Quang quý vị ha, buổi trưa giờ tôi ngủ trưa được, tôi đi ra cổng gặp một ông già chở nguyên một cái thùng gì đã tới. Ông già tướng tá nhìn thấy tội nghiệp lắm, tới tưởng gì. Ông nói tôi sao biết không, thầy biết không, vợ con nó mất sớm cho nên còn mấy đứa con không có chữ có nghĩa, con không biết dạy nó làm sao, thôi con bắt tụi nó chép kinh để nó sửa cái tâm của nó. Thế là đứa nào cũng nghe lời con, đứa thì chép kinh Pháp Hoa, đứa thì chép kinh Địa Tạng, ngồi chép một thùng như vậy quý vị, chép tay. Nhưng mà chép xong rồi giờ con không biết làm gì, con đem tới cúng cho thầy. Ồ, tôi nghe tôi cũng ứa nước mắt luôn quý vị ha. Tôi đón nhận bằng tất cả sự trân trọng, ông cha già không biết chữ và không biết dạy con như thế nào, tụi bay đi học đi hành về mỗi đứa ngồi mỗi tối chép kinh cho tao. Hả mà? Và nó chép như vậy đó. Và những đứa con của con bây giờ nó đều vào đại học hết rồi. Bây giờ cái đống sách này con không biết làm gì, thôi con gửi đi cúng chùa. Và cái năm đó tôi dần cái đống sách đó, tôi làm phát phần thưởng cho quý Phật tử ở cái dịp cuối năm như thế này đây. Để quý vị lấy đó để mà làm gương. Hả mà? Ngày xưa đó, bộ kinh Lăng Nghiêm quý vị ha, từ bên Ấn Độ truyền sang Trung Quốc đó, mà ngày xưa khó đi lắm quý vị. Ngài Bát Thích Mật Đế đó, Ngài phải xẻ cái đùi của Ngài đó, viết vào một miếng da mỏng. Hả mà? Cắt máu viết vào một miếng da mỏng, rồi mới xẻ cái đùi của mình may lại, mới đi qua được tới Trung Quốc. Qua tới đây rồi mới gì? Mổ ra và lấy cái bản da đó lại, rửa ra, chữ nó đã nhòe hết rồi. Để quý vị thấy một bản kinh mà truyền đi ngày xưa nó khó khăn. Bây giờ thời đại internet thì nó dễ quá rồi, cho nên chúng ta không biết trân quý từng bản kinh chúng ta đọc tụng. Mà cái đó phải làm gì quý vị? Đội trên đầu, chứ không phải là chuyện bình thường. Hả mà? Đó gọi là tụng kinh. Sau chú Đại Bi rồi bắt đầu vào khai kinh rồi tụng kinh. Tụng kinh giả minh Phật chi lý. Tụng kinh tức là gì quý vị? Làm sáng cái lý của Đức Phật đã chỉ dạy lại cho chúng ta. Sau kinh rồi tới gì quý vị? Bài gì? Bát Nhã. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Tâm Kinh. Sau khi tụng một bài kinh rồi bắt đầu tụng tới Bát Nhã. Ở đây hay gọi là Bổ Khuyết Tâm Kinh đó. Đây là một cái chữ cũng rất là đặc biệt. Tức là nó bao nhiêu kinh điển đó, thường thường chúng ta tụng đó, chúng ta hay bị dính mắc vào đó. Chúng ta chấp trước vào và nó. Và bất kỳ một sự dính mắc chấp trước nào cũng đưa đến sự cực đoan, cũng đưa đến gì quý vị? Cái tâm tà vậy. Cho nên cái Bát Nhã đó nó xóa sạch cái sự chấp trước của chúng sinh đối với những lời Phật dạy. Cái này nó hay và nó tuyệt vời lắm. Cái này phải là gì? Phải thắp sáng cái trí tuệ Bát Nhã. Buổi khuya đó Mexico dạy tụng kinh đó, tới cái bán cái bài Thượng Lai, xong tới cái bài Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, đọc 3 lần tán rất là hay. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, 3 lần như vậy để làm gì quý vị? Thắp sáng cái tuệ giác Bát Nhã. Cái tuệ giác đó là không có sự phân biệt bằng cái trí năng bình thường của chúng sinh, bằng cái cân đong đo đếm của học hiểu. Mà cái đó là cái tuệ giác vô phân biệt. Ma Ha là gì quý vị? Ma Ha là gì? Rộng lớn, đúng rồi. Ma Ha là rộng lớn. Tại sao không dịch là đại mà để nguyên chữ Ma Ha? Bởi vì chữ đại đó nó dịch không hết được cái chữ Ma Ha. Bởi vì đại nó là còn đối đại với tiểu, còn chữ Ma Ha nó vượt qua khỏi sự đối đại, cho nên chữ tổ không dịch để nguyên chữ Ma Ha. Chữ Bát Nhã hồi nãy thì đã nói rồi, Bát Nhã dịch là trí tuệ, nhưng mà dịch trí tuệ sợ gì ghê, nó không hết được cái ý của chữ Bát Nhã, cho nên để nguyên chữ Pranya, phiên âm là Bát Nhã. Ma Ha Pranya Paramita. Paramita là gì? Ba La Mật Đa là gì? Là đáo bỉ ngạn, là đến bờ bên kia. Hả mà? Đến bờ bên kia. Cái trí tuệ hả mà rộng lớn giúp chúng sinh đạt đến bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ bên nào? Bờ gì? Bờ giác ngộ. Bờ giác ngộ ở đâu? Ở đâu? Ở ngay trong tâm quý vị đó. Cho nên bài Bát Nhã Tâm Kinh này rất đặc biệt. Đức Phật rất là lạ lùng. Đức Phật giảng kinh 49 năm mà Đức Phật nói Ngô Bổn Lai bất thuyết nhất nhất tỳ. Đức Phật thi thiết tất cả các pháp xong rồi phủ nhận tất cả các pháp. Phủ nhận là để làm gì quý vị biết không? Sợ chúng sinh chấp trước vào những cái điều. Điều đó Đức Phật mới nói gì quý vị? Sắc bất dị không, sắc không khác không. Rồi cái sợ mình chấp vào trong đó, với Đức Phật nói sao? Không bất dị, dị sắc. Rồi sợ mình dính vào đó mới nói sắc tức thì không. Rồi cái sợ dính vào đó mình nói là không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức cũng giống như như thế. Nói cái kiểu gì kỳ vậy? Nói cái gì mới ba phải vậy? Cái này không phải là cái này. Cái này là cái này. Cái này là cái này không phải. Cái nói tới đó lui vậy á. Cái lý luận đó tôi nói gọi là lý luận ba phải. Nhưng chính lý luận đó mới là thực tại đó quý vị. Chính lý luận đó mới là thực tại. Còn bất kỳ nói cái gì nó cũng gì quý vị? Cũng bị dính mắc hết á. Cho nên các thiền sư hay nói, hãy nói một câu mà ly tứ cú nghe sao. Nói một câu mà lìa tứ. Tứ cú là gì? Đúng, sai, chẳng đúng, chẳng sai, vừa đúng vừa sai. Nói một câu gì đó mà lìa khỏi tứ cú đó thì xem. Hả? Quý vị sống ở trong một tâm trạng nào mà lìa cả bốn cái phạm trù đó thì xem. Vui, buồn, chẳng vui, chẳng buồn, vừa buồn. Hả? Cái trạng thái đó là trạng thái gì? Nhưng trạng thái đó mới chính là thực tại. Cho nên Phật ông nói xong phủi hết. Nói nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi cái vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Thấy không ạ? Quý vị biết bài Bát Nhã Tâm Kinh chỉ có 260 chữ, 62 chữ thôi. Mà nó tới hết khoảng 30 chữ vô ở trong đó rồi. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt, cái vô sắc thân nương vì sao? Vô nhãn giới. Là chỉ vô ý thức giới, vô bên diệt, vô bên tầng, là chỉ vô là tư diệt, vô là tư tầng, vô khổ tập gì đã, vô trí gì, vô đắc gì, vô sợ, vô, quý vị thấy không? Vô rất là nhiều. Để làm gì quý vị? Phủi đi cái sự chấp trước của chúng ta đối với tất cả các pháp, sự dính mắc của chúng ta. Hả mà? Cho nên Đức Phật phủi hết, phủi hết. Chúng sinh khổ là bởi vì chấp trước, bởi vì dính mắc. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh đó, nó là cái bài đó giúp chúng ta đó nhận thức rõ được để không dính mắc vào tất cả các pháp, kể cả thế gian và xuất thế gian. Cho nên cái đoạn cuối Bát Nhã Tâm Kinh nó có câu gì quý vị? Bồ Tát gì? Y Bát Nhã Ba La Mật Đa hả bà gì? Không phải, thì đại thần chú, thì đại minh chú, thì vô thượng chú, thì vô đẳng 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 chú. Nói cái bài chú này là gì? Là đại thần chú, là không có chú nào hơn cả. Là tuyệt vời. Nó có thể trừ hết tất cả các khổ, là chân thật không hư dối. Chú đó là chú gì? Yết đế ba la yết, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Chú đó là chú gì ghê gớm vậy? Yết đế gate gate bara gate bara sam gate bodhisattva. Hả mà gate là gì quý vị? Đi qua. Hả mà đi qua tất cả, hãy đi qua tất cả, hãy đi qua đến bờ bên kia. Hả mà quý vị đi qua chưa? Qua chưa? Có giờ qua chưa? Có. Qua rồi nhảy lại. Qua rồi nhảy trở lại. Hả mà bây giờ mình đang buồn. Hả mà buồn thì ở bờ bên nào? Bờ này. Hết buồn tức là qua bờ bên kia. Quý vị hết buồn chưa? Hết rồi bắt đầu buồn lại. Quý vị còn tham không? Tham là bờ bên này. Hết tham là bờ bên kia. Hết tham rồi bắt đầu tham lại. Cứ vậy đó, cho nên một ngày chúng ta nhảy qua nhảy lại hoài, cho nên chúng ta là thành con lật đật. Hả mà? Còn bài gì? Yết đế là đi qua tất cả, hãy đi qua. Bờ bên kia ở đâu? Ở ngay trong một tâm niệm của chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta buồn thì thôi, cái buồn miết là có nhiều người khuôn mặt cũng buồn luôn. Buồn mà coi như là gì? Ủ rũ. Hả mà? Buồn mà sầu não. Giận thì cũng vậy. Giận thì thôi hết năm này qua tháng nọ, 5 năm, 10 năm, hả mà, sống để buồn chết mang theo đó, chứ vậy, nó khổ vậy. Thế bây giờ buồn hả, cho nó đi qua đi, hả mà, cho nó qua bờ bên, mấy kia đừng chết dí trong cái vũng lầy thân phận này, đừng chết dí trong cái vũng lầy phiền não này. Có cái gì, mấy thầy có buồn không? Có giận không? Có, hả mà, chư tổ dạy, tăng hận bất cách túc. Người tu giận không có để qua đêm. Hả mà lỡ cũng có nổi giận vì mình không kiềm chế được mình, ngủ đêm sáng dậy rồi thôi chứ. Làm chi mà giận hoài vậy? Buồn chi mà buồn hoài vậy? Buồn đến nỗi mắt nó sụp xuống, hả mà? Buồn nữa mà ai mà thấy khuôn mặt đó thôi đó, là gì quý vị? Họ gánh gánh ra ngõ mà họ gặp mấy cái người đó là họ gánh trở vô á. Buồn kiểu đó là không được. Rồi bắt đầu buồn rồi bắt đầu mới kéo đi chùa. Buồn rồi bắt đầu mới tu, mới niệm Phật. Mô Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Hỏi bà đang làm gì? Bà đang niệm Phật á. Cái niệm Phật kiểu đó là coi như là hỏng rồi. Niệm Phật đó có phải là buồn? Niệm Phật đó có phải là vậy? Hả mà? Niệm Phật là người thực sự tu á, nhìn họ đẹp lắm. Nhìn quý sư á, hả mà? Vị nào tu nhìn xuống mặt là khác liền à. Xấu quá như tôi đây nè, hả mà? Mà tu nhìn quý vị thấy thầy xấu xấu mà dễ thương. Là có duyên. Thật sự nó là như vậy quý vị ạ. Ai tu là tự nhiên người đó đẹp ra, quý vị tin không? Bởi vì cái mặt nó không có buồn, không ủ rũ. Cái mặt nó không giận, không hờn. Hả mà? À, cái mặt nó sáng. Người tu là tự nhiên nhìn vô khuôn mặt nó đẹp liền. Chứ chẳng phải là mỹ phẩm mà nó đẹp đâu. Hả mà? Chẳng phải đồ trang sức mà nó đẹp đâu. Tu nó sẽ đẹp. Tin không? À, quý vị cứ tin về đây. Tu là tự nhiên quý vị sẽ đẹp ra thôi. À, bởi vì lòng mình nó hoan hỷ là nụ cười mình nó đẹp rồi nè. Đôi mắt mình từ bi là ánh nhìn mình nó đẹp rồi nè. Hả mà? Không có rầu rĩ là tóc nó ít bạc nè. Hả mà? À, quý vị tu là tự nhiên quý vị sẽ đẹp ra. Đừng có chết dí trong vũng lầy của thân phận và phiền não. Hãy cho nó đi qua đi. Hả mà? Bây giờ quý vị cầm nắm cuộc đời mình trên 10 đầu ngón tay này. Hãy có trách nhiệm với chính bản thân của mình. Đừng chạy trốn mình. Chạy trốn giống như lấy đá đè cỏ vậy đó. Hất cục đá ra là cỏ nó ngóc đầu. Đầu lên bên đây buồn quá thôi đi mướn cuốn phim về coi từ bay. Đó là mình chạy trốn mình. Buồn quá bắt đầu chạy qua hàng xóm. Ngồi lê đối. Đôi mắt buồn quá đi ra vũ trường. Hả mà? Đi cine. Hả mà? Đó là chạy trốn chính mình. Đừng có chạy trốn mình. Hãy gì quý vị? Hãy đối diện với chính mình. Hãy trách nhiệm với bản thân mình. Cầm nắm cuộc đời mình trên 10 đầu ngón tay rồi. Ngắm nghía nó, đối diện nó. Vấn đề của mày bây giờ là gì? Buồn hả? Tại sao buồn? Mình học Phật Pháp rồi. Tất cả các Pháp là vô ngã. Tất cả các Pháp là vô thường. Phải không ạ? Tất cả các Pháp đều từ duyên, nhân duyên mà hiện. Hiện khởi, duyên khởi mà đâu có gì tự nhiên đâu. À, chẳng phải tại ai. Tại anh, tại ả, tại cả đôi đường. Phải không ạ? Tất cả đều là nhân duyên. Đừng có đổ thừa cho ai cả. Chẳng vì ai cả. Mình phải biết rằng cái nghiệp của mình nó nặng. Hả mà? À, cái phiền não của mình nó sâu dày. Và bây giờ muốn giải quyết vấn đề này thì chỉ có gì quý vị? Giải trừ phiền. Thì nào quý vị biết là chỉ trong một phút đồng hồ thôi. Quý vị giải quyết xong ngay. Tôi mà lỡ buồn á là tôi buồn 5 phút là tôi giật mình lại là tôi gì quý vị? Tôi thấy bậy lắm. Ngày nay là quá kém rồi đó. Tại vì sao vậy? Tại vì mình không kiểm soát cái tâm của mình. Không trách nhiệm với mình. À, chạy trốn nổi. Nỗi buồn chạy trốn cơn giận. Đừng có chạy trốn quý vị ha. Đối diện nó. À, nếu mà một ngày đó mà cứ để cho cái buồn nó lấn quấn suốt cả ngày là ngày đó ngày hỏng nhất. Ngày đó là ngày không tu. Phải không ạ? Nếu biết tu thì trong một câu A-di-đà Phật, nỗi buồn nó đã đi rồi. Cơn giận nó đi rồi. Mà đâu phải giận là trong tâm không quý vị? Tâm nó hiện ra tướng. Đó mà. Tôi biết tôi kể quý vị nghe chưa? Có một ngày lễ ở chùa tôi đó. Lễ Vu Lan, Phật tử đông hàng ngàn người như vậy đó. À, huynh đệ xúm nhau tổ chức lo dọn cơm nước rồi này kia. Mỗi người một ý mà. Cho nên là bất hòa với nhau. Cho nên mới cãi nhau. Cãi nhau rằng trời vậy đó. Cãi nhau mà cái mặt mình nó đỏ lên vậy đó. Mắt mình nó đục ngầu vậy đó. Hả mà? Dữ dằn thấy không? Có một cô Phật tử có đi sao tôi thấy thầy sao mặt thầy nay khó chịu vậy thầy? Trời ơi, tôi nghe câu đó tôi bất cỡ lắm quý vị. Bất cỡ vô cùng luôn. Mình làm thầy tu mà để người ta thấy khuôn mặt mình hôm nay khó chịu mà đâu có giấu được quý vị. Cái tâm nó đang giận mà làm sao giấu được? Nó hiện lên trên mặt á. Có cố gắng cười vậy nè. Người ta cũng biết là mình đang giận, có phải vậy không? À, Bà nói là tôi bắt cỡ vô cùng luôn. Mà sắp tới giờ giảng quý vị, chiều hôm đó tôi giảng, phải mà nghe ngoài kia là kẻn đánh chuẩn bị chuông trống bát nhã thỉnh giảng sư lên rồi, mà cái mặt của mình nó đỏ gầu vậy nè, chết cha rồi. Tự nhiên tôi nghĩ rằng chắc cho nghỉ quá, chứ mang cái mặt này lên mà giảng á thì thà đừng giảng còn hơn. Phun toàn thay vì phun châu nhã ngọc á, phun toàn là cái hơi độc ra giữa thính chúng là không có ích lợi gì cả, không giảng. Rồi tôi nói, vừa nói không giảng là tự nhiên mình nó không được, không phải giải quyết vấn đề này liền. À, thầy tôi dạy đó, bất úy tham sân khởi, duy khủng tự giác trì. Không sợ tham và sân nó nổi lên, chỉ sợ cái sự tự giác nó đến trễ, đến chậm mà thôi. Các vị hiểu chưa đâu mà. Bất úy tham sân khởi, duy khủng tự giác trì. Không sợ tham sân nó nổi lên, chỉ sợ cái sự tự giác nó đến chậm mà thôi. À, tôi nhớ lời thầy tôi dạy. Và tôi ra, tôi đứng trước bàn thờ của thầy là thắp ba cây hương, hít thở thật là sâu, cắm hương lên, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Ba hơi thở thôi quý vị ha. Tự nhiên cái mặt mình tự nhiên cảm thấy nó giãn ra, không? Tự nhiên cái nó nhẹ nhàng ra. À, nó đi đâu liền, cái cơn giận nó đi đâu mất tiêu liền. Chánh niệm hoàn toàn để biết mình đã thực sự là an ổn. Rồi bước lên giảng 2 tiếng đồng hồ đi xuống, có vấn đề gì đâu. Còn nếu không biết thì sao quý vị? Chạy trốn nó, phải mà. Vác cái mặt thiệt là tươi ra. Nhưng mà thật ra phun toàn là độc vào trong không gian. Ý thức được mình là ngay nơi đó cho nó đi. Đi qua yết đế, phải mà. Yết đế ba la yết. Yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Đi qua, đi qua. Tất cả hãy đi. Đi qua đến bờ bên. Bên kia, biết bờ bên kia chưa? Phải không ạ? Bên này là phiền não, hết phiền não là bờ bên. Bên kia thôi gì đâu. Sao vậy hả? Mọi sự tốt lành, tiếng reo vui của người đạt ngộ ngay trong một hơi thở. Quý vị nên nhớ như vậy. Phải không ạ? Nếu mình có trách nhiệm với mình. À, bây giờ cái cầm, cái cục tức này ngay đây đây. Ngắm nó đi. Nó sẽ tan ngay. Bởi vì không có gì là thật cả. Nên nhớ mà tất cả là vô ngã. Tất cả đều là duyên, duyên khởi. Mình học Phật mình phải nhận cho ra nó. À, còn không là phải tự biết hổ thẹn đấy. Giận mà quá 5 phút là phải biết hổ thẹn đấy. Ngủ đêm tới sáng về mà còn giận là phải biết hổ thẹn. Người như thế mới gọi là người biết tu. Mới hiểu cho đó mà. À, là bát nhã tâm. Tập kinh sâu trong khi tụng một thời kinh rồi. Hả mà.